Nhà chức trách Việt Nam đã phát hiện và tịch thu 6 bản đồ đường 9 đoạn của Trung Quốc, còn được gọi là đường lưỡi bò, tại văn phòng làm việc của 4 doanh nghiệp ở Hải Dương. Báo Dân Trí tường trình hôm 2 tháng 9. Ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết 4 doanh nghiệp đó gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu Villa, Công ty bao bì Hoa Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công nghiệp Tân Cường Phong và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa Mỹ Phẩm Hồng Đạt. 4 doanh nghiệp này đều có lao động Trung Quốc. Tờ Dân Trí xác nhận 6 tấm bản đồ treo tại văn phòng làm việc ở 4 công ty liên hệ và F3 nước Đông Dương đi kèm với đường 9 đoạn. Chữ ghi trên bản đồ là chữ Trung Quốc. Phần chú thích ghi bằng tiếng Anh South China Sea, coi Biển Đông của Việt Nam là Biển Nam của Trung Quốc. Lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản bản đồ liên quan tới chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia sẽ bị phạt từ 30 tới 40 triệu đồng theo khoản 2 điều 11 Nghị định 18/220. Đây chỉ là một trong những động thái tương tự hồi gần đây của Bắc Kinh tìm cách hợp thức hóa bản đồ đường lưỡi bò do chính họ vẽ ra để khẳng định tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông bằng mọi cách có thể, kể cả việc phổ biến, phát tán đường lưỡi bò ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ nơi nào ít bị chú ý nhất. Hồi tuần trước, hôm 27 tháng 8 năm 2020, tiểu bang Victoria của nước Úc đã tịch thu một lô sách giáo khoa sau khi phát hiện sách có bản đồ đường lưỡi bò, công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Một quan điểm đi ngược với lập trường của chính phủ Úc ở Canberra và nhiều nước trong khu vực, đồng thời đã bị Tòa án Quốc tế bác bỏ là bất hợp pháp. Nhà xuất bản cho biết hơn 600 cuốn sách về văn hóa Trung Hoa mang tựa đề Chinese Language Culture and Society, ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc đã được bán ra tại nước Úc và khoảng 100 cuốn đã được bán ra nước ngoài. Ngoài bản đồ đường lưỡi bò, sách có đoạn viết Trung Quốc chỉ có thể tiến bộ khi đất nước này đoàn kết và được lãnh đạo bởi một chính quyền mạnh mẽ. Và con đường tiến tới là một nền dân chủ dưới hệ thống xã hội chủ nghĩa với đặc điểm Trung Hoa. Báo Guardian dẫn lời chuyên gia về Trung Quốc John Fitzgerald nói rằng trong khi cuộc điều tra sơ khởi tập trung vào bản đồ đường lưỡi bò, ông đã phát hiện ra trong chương cuối của sách giáo khoa những thông điệp mà ông mô tả là được trích thẳng từ các tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuốn sách dành 2 trang để nói về giấc mơ Trung Hoa, một khái niệm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy từ năm 2012 cho tới nay và đã đưa vào sách giáo khoa ở Trung Quốc. Báo Guardian cho biết hai tác giả của cuốn sách là Su Jixing và Ha Wei, hai nhà giáo dục chịu trách nhiệm về các vấn đề Trung Quốc tại hai trường tư danh tiếng ở Melbourne là Scotch College và Camberwell Grammar. Hai tác giả nói rằng họ không hề đưa bản đồ đường 9 đoạn vào sách và quy lỗi cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản Cengage Learning Asia xin lỗi vì bất cẩn và cho biết sẽ thu hồi tất cả các cuốn sách chưa bán được ở Úc cũng như ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Singapore. Sách giáo khoa có các luận điệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được phát hiện bởi tạp chí Citizen của Đại học Melbourne, viện đại học có uy tín lớn nhất và lâu đời nhất ở tiểu bang Victoria.
Hai người Mỹ gốc Việt nằm trong số 5 người thiệt mạng vì dùng máy phát điện không đúng cách hậu siêu bão Laura. Hiện số người chết sau cơn bão Laura ở miền đông nam bang Texas vẫn tiếp tục tăng lên vì tình trạng mất điện khiến cho nhiều người phải sử dụng máy phát điện nhỏ tại nhà, dẫn đến ngộ độc khí carbon monoxide vì đặt máy không đúng quy cách. Hai người gốc Việt đều là công nhân đánh tôm. Một trong số hai người được xác nhận tên là Châu Nguyễn, người làm thuê cho gia đình ông bà Kim Nguyễn và Marianne Nguyễn. Đài KPRC dẫn lời ông Kim Nguyễn nói, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, mọi thuyền viên trên tàu đều giúp đỡ tôi, nhưng anh ấy có mối tương giao với tôi tốt nhất. Hiện ông bà Kim Nguyễn và Marianne Nguyễn đang cố gắng tìm người thân của ông Châu Nguyễn tại Mỹ. Các nạn nhân người Việt nằm trong số 5 người chết và 23 người khác được đưa vào bệnh viện trong hai vụ ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện ở bang Texas. Các giới chức địa phương khuyến cáo người dân cẩn thận và lưu ý khi sử dụng máy phát điện tư nhân. Số người chết vì ngộ độc khí carbon monoxide ở Texas hiện nay đã tương đương với tai nạn tương tự xảy ra sau siêu bão Rita vào năm 2005, khi một gia đình sử dụng máy phát điện sai cách đã dẫn đến 5 người chết, trong đó có 3 trẻ em. Carbon monoxide là khí không màu, không mùi, xuất hiện khi nhiên liệu trong xe cộ hay các động cơ nhỏ, trong bếp, đèn lồng, lò sưởi, lò nướng bị đốt cháy. Ở mức độ thấp, giác quan của con người không thể phát hiện ra khí carbon monoxide và triệu chứng ngộ độc như nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, đau bụng, nôn mửa, tức ngực chỉ xuất hiện sau khi nạn nhân tiếp xúc lâu với hóa chất này. Việc đặt máy phát điện trong garage hay gần nơi thông hơi của ngôi nhà là rất nguy hiểm. Giới hữu trách Hoa Kỳ cảnh báo người dân khi sử dụng máy phát điện không nên đặt chúng bên dưới mái che mà nên đặt bên ngoài ngôi nhà, tránh xa các lỗ thông hơi hay cửa sổ. Tình trạng mất điện, mất nước thường xảy ra sau các cơn bão lớn. Hiện hàng ngàn viên chức địa phương vẫn đang khảo sát thiệt hại của siêu bão Laura, tìm kiếm và cứu nạn, khôi phục nước và điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. Việc khôi phục này có thể mất đến vài tuần, theo lời nhà chức trách. Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ tại quận Cam, ông Jeff Latono, đang bị các thành viên Quốc hội kêu gọi từ chức vì đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh trên trang Facebook. Chụp lại ảnh màn hình bài đăng đã được gỡ xuống của ông Jeff Latono, cựu thượng nghị sĩ California, bà Janet Nguyễn, lên án hành động của ông và kêu gọi ông từ chức. Bà viết trên trang Facebook, cha tôi đã chiến đấu chống Cộng sản Hồ Chí Minh và chú tôi bị sát hại bởi những kẻ Cộng sản tàn bạo của Hồ Chí Minh. Đa số người Mỹ gốc Việt đều có người thân hy sinh chiến đấu cho tự do và dân chủ, chống lại Hồ Chí Minh. Việc một lãnh đạo đảng Dân Chủ ca ngợi tên Cộng sản họ Hồ và gán cho quân đội Mỹ là đế quốc là một điều hết sức xúc phạm và sai lầm về mặt lịch sử. Trong bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Jeff Latono nói Hồ Chí Minh là một người có vóc dáng nhỏ bé, cao chỉ 4,11 feet, tức là khoảng 1,25 meters, và nặng chưa tới 100 pounds, khoảng 45 ký, nhưng đã giải phóng cả một đất nước nghèo đói bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới là Mỹ và Pháp và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam. Hôm 31 tháng 8, bốn nghị sĩ là dân biểu Holly Ruda, dân biểu Lou Coria, dân biểu Kyo Cisneros và dân biểu Alan Loento đã gửi một thư chung cho ban chấp hành của đảng Dân Chủ tại quận Cam. Trong lá thư kêu gọi lãnh đạo đảng Dân Chủ từ chức hoặc bị cách chức, các nghị sĩ nói, việc ông Latono vinh danh Hồ Chí Minh là một sự phỉ nhổ vào bộ mặt của tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được. Và đối với cái chết của 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Các nghị sĩ khác như nghị viên Deidre Nguyễn Thu Hà, nghị viên Kim Bennis Nguyễn, chủ tịch hội đồng giám sát quận Cam Michelle Steele cũng lên tiếng phản đối và kêu gọi ông Latono từ chức. Sau khi gỡ bài đăng, ông Jeff Latono đã lên tiếng xin lỗi nhưng tuyên bố không có ý định từ chức. Nhật báo OC Register cho hay, lãnh đạo của đảng Dân Chủ nói rằng, tôi biết mọi người muốn tôi từ chức, nhưng tôi đã đấu tranh cho công bằng xã hội và quyền của người đồng tính trong suốt 40 năm. Và về nguyên tắc, đây không phải là cách mà đảng Dân Chủ phản ứng trước những ý kiến chính trị không được lòng dân. Tờ OC Register cho biết vào cuối ngày 1 tháng 9, các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại quận Cam, DPOC, nói họ có ý định kêu gọi ông Latono từ chức. Tờ báo dẫn lời chủ tịch DPOC, ông Ada Briseño cho biết trong một tuyên bố rằng thật đau lòng khi tôi phải triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban điều hành để thảo luận về hành động tiếp theo. Trước những chỉ trích về hành động xúc phạm, thiếu tế nhị và thiếu hiểu biết về lịch sử từ các nghị sĩ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ông Latono nói rằng ông hoàn toàn nhận thức về lịch sử xung đột quân sự ở Việt Nam và vai trò của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến. Nhưng ông nói, thông điệp trong bài đăng là ngay cả một người không có tiền bạc hay địa vị xã hội vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng thay đổi. Ông Latono cho biết ông đã chia sẻ bài đăng mà không suy nghĩ gì nhiều. Lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm này, ông Latono nói ông không thấy có bất kỳ cơ sở nào trong các điều luật của DPOC cho phép loại ông khỏi vai trò Phó Chủ tịch quận Cam, đồng chủ tịch Ủy ban Nghị quyết hay thành viên Ủy ban Trung ương. DPOC cho biết trong một tuyên bố rằng nhiều lãnh đạo đảng cảm thấy lời xin lỗi của ông Latono là không thỏa đáng và vẫn có kế hoạch cách chức ông.